Rồi trong khoảng thời gian năm kiếp, Ngài Pháp Tạng gẫm nghĩ, chọn lấy công hành trang nghiêm cõi Phật. Sau khi suy gẫm chọn lựa xong, Bồ Tát Pháp Tạng cung đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương mà đảnh lễ và phát ra 48 điều đại nguyện, nguyện nào cũng đều độ khắp tất cả chúng sanh. Lúc Bồ Tát Pháp Tạng phát đại nguyện xong, khắp quả đất đều rung chuyển, ra báo được chư thiên rải xuống tờ như mưa để cúng dường. Giữa hư không bỗng có tiếng nhạc ca vang. Bồ Tát Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật. Từ đó, Bồ Tát Pháp Tạng bèn tinh tấn tu hành, thực hiện hoàn toàn các điều đại nguyện trên để thấu rõ đường sanh tử, và Ngài được chứng vào quả vị Bồ Tát. Người thấu rõ được đường sanh tử thì như như bất động, dù có vào trong sanh tử nhưng chẳng bị đường sanh tử ràng buộc như người bị nghiệp lực lôi cuốn, mắc phải khổ trong dòng sanh tử. Người vào trong quả vị Bồ Tát thực thi công hành ấy, bên trong thời tu huệ, bên ngoài thời tu phước. Bậc tu huệ thời khiến huệ tánh càng ngày càng phát huệ rộng lớn, mãi đến thành Phật. Khi thành Phật, huệ tánh rộng bao la trùm khắp hư không thế giới, không gì chẳng biết và thấy được tất cả mọi nơi. Vì tu phước là giá sanh ở trong tất cả chúng sanh, cùng thân hình như họ, ăn nói như họ, khéo mà giáo hóa. Cho nên, từ trên vua trời nhận xuống loài trùng kiến nhỏ nhất, Bồ Tát đều giá sanh ở trong đó, trải trong vô lượng vô số kiếp như thế, để giáo hóa chúng sanh tu hành, bỏ giữ làm lành, cầu được giải thoát. Luận về người giáo hóa chúng sanh, không gì chẳng được phước. Người đã được phước mà không hưởng đến, thì phước ấy tích chứa ngày càng nhiều, lần hồi sẽ rộng lớn bao la, lan khắp cả hư không thế giới. Nhiều người phước đức thời có sức oai thần lớn, ví như người đời làm quan to thời có thế lực lớn. Sức oai thần của Bồ Tát Pháp Tạng rộng lớn bao la, Ngài hoàn toàn thành tựu tất cả bổn nguyện mà được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Ấy là lúc Ngài mới phát nguyện nhận đến thành Phật đều là vì cứu độ chúng sanh. Cho nên, nếu người nào chí tâm tin tưởng hướng về Ngài mà xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, thời hiện đời người ấy quyết được nhờ nương phước của Ngài cứu giúp, đời sau sanh thẳng về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu người chuyên lòng quán tưởng tướng hảo của đấng Từ Phụ A Di Đà, thời hiện đời quyết được thấy chân thân của Đức Phật A Di Đà. Vì oai thần của Ngài ở khắp mọi nơi mà người tâm niệm Phật được thuần thục, thời tự nhiên cùng với Phật giao thông, cho nên Đức Phật hiện thân trước mặt người đó. Bộ truyện Tịnh Độ nói, Đức Phật A Di Đà cùng Bồ Tát Quan Thế Âm và Đại Thế Chí ngồi trong chiếc thuyền đại nguyện đến cõi Ta Bà này, nổi trên biển khổ sanh tử, cứu vớt chúng sanh để đưa người về cõi Cực Lạc phương Tây. Nếu người chịu sang cõi ấy, thời quyết được đến sanh ở cõi Cực Lạc. Xem trên đây, chúng ta thấy rằng Đức Phật cùng Bồ Tát hết sức thương xót và luôn nghĩ đến chúng sanh bị nghiệp tội lôi cuốn, chìm đắm mãi trong biển khổ, không có lối thoát. Cho nên, các ngài dùng sức oai thần thệ nguyện, khéo đưa người sanh về Tịnh Độ, chẳng khác nào như ông lái đò đưa người sang bờ bên kia. Cũng thế, nếu người có lòng tin và thật tâm niệm Phật, thời dù có tội ác cũng đều được giảng sanh Cực Lạc quốc. Chỉ sợ người thiếu lòng tin, pháp môn Tịnh Độ và thiếu chí thực hành mà thôi. Người chẳng có lòng từ bi, thời không thể thành Phật. Chẳng cứu độ chúng sanh, không thể thành Phật. Chẳng có sức oai thần lớn, không thể thành Phật. Vì Đức Phật có lòng từ bi nên Ngài thấy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ mà thường muốn cứu độ. Vì Ngài có sức oai thần lớn nên được thỏa mãn lòng cứu độ chúng sanh. Công hạnh cứu độ chúng sanh đã được viên thành, cho nên gọi vị đó là Đức Phật. Trong kinh nói, Đức Vua Tổ Thầy Thuốc có thể trị lành tất cả chứng bệnh, nhưng không thể trị khỏi cái chết của người. Cũng thế, Đức Phật có thể độ tất cả chúng sanh, nhưng không thể độ những người không tin lời Phật dạy. Lời tựa bộ Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Ghi nói, hào quang của Đức Phật A-di-đà như ánh trăng rằm soi khắp mười phương. Khi nước trong đứng yên, thời toàn diện ánh trăng hiện rõ dưới nước, nhưng không phải mặt trăng chạy vào nước mà dội đến. Lúc nước đục, chao động, thời ánh sáng mặt trăng không được hiện rõ dưới nước, cũng không phải mặt trăng lìa bỏ nước mà dội đi. Nước thời có trong, đục, chao động, đứng yên, còn mặt trăng thời không có lấy, bỏ, đi, đến. Cho nên, trong kinh Hoa Nghiêm chép, con trai ông trưởng giả giải thoát rằng, sự biết tất cả Phật cũng như hình bóng, tâm mình như nước. Các đức Phật kia không có đi đến người nào, tùy ý của mình bèn thấy, ấy là biết chúng sanh này chuyên chú ý nghĩ, quyết định thấy Đức Phật A-di-đà. Nếu người nào được sanh về cõi Cực Lạc, thời không còn các sự khổ nữa. Kinh Bát Chu Tam Muội nói, Bồ Tát Bạc Dục Đà Hòa thưa hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai làm sao được thấy các Đức Phật ở mười phương? Đức Phật dạy, người niệm Phật A-di-đà thời được thấy tất cả các Đức Phật ở mười phương. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dạy trong kinh Đại Bảo Tích, nếu chúng sanh ở phương khác nghe danh hiệu Phật A-di-đà, nhận đến có thể phát tâm tin Đức Phật trong một niệm thanh tịnh, vui mừng ưa thích, đem căn lành của mình đã có, hồi hướng nguyện sanh về cõi Cực Lạc, thời theo ý nguyện vãng sanh được bậc Bất Thối Chuyển. Người không tin Đức Phật dạy làm sao mà được lòng tin Phật? Cũng như người không cầu sanh về tịnh độ làm sao mà được sanh về cõi ấy? Trong kinh Đức Phật dạy, chúng sanh ở cõi Cực Lạc không một điều khổ, thường hưởng những điều vui thanh tịnh. Nay lấy cõi Cực Lạc so với cõi Ta Bà khác nhau một trời một vực. Cõi này thân xác thịt máu mủ, thần thức gá vào thai mẹ, 9 tháng cực hình bằng 20 năm khổ. Khi sanh ra mình như bị ép đau đớn vô cùng, ấy là có sanh thời có khổ. Nước Phật, thần thức vào trong liên bào rộng rãi như một thế giới huỳnh kim, qua lại tự tại, tùy ý tu tập, phiền não nghiệp duyên dứt sạch, hương hoa ngào ngạt. Ấy là thân người từ trong hoa sen báo, hòa sanh nên không có sanh khổ. Cõi này, thân xác của loài người bị sự già yếu xâm chiếm, dần dần từ giây từ phút, mãi đến mắt lờ tai điếc, tóc bạc răng lăng, má cốp da mồi, tay chân run rẩy, thân thể suy nhược, ấy là già khổ khốn cùng. Nước Phật, mọi người đều là thân kim cương đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rực rỡ như ngọc mani, da vàng óng ánh, tóc xanh mang mát, dáng đẹp thanh xinh. Vĩnh kiếp không thấy tướng già suy, nên không có sự già khổ. Cõi này, mỗi khi thân tứ đại chẳng điều hòa, để phát sanh ra nhiều chứng bệnh, nào là nhức đầu, nhức răng, nào là đau bụng, phổi yếu, đau nhức rên xiết, vân vân, đó là bệnh khổ. Nước của Phật, tinh thần luôn luôn tráng kiện, thanh khiết ngát hương, nên không có bệnh khổ. Thế giới này vô thường nhanh chóng, ít có ai sống đến 80. Tiếng rít khô khan của lưỡi hái tự thần cùng tiếng rên xiết đau thương của những người tranh sống, làm cho trần thế thấm đượm màn thê lương ảm đạm. Bóng ma trôi lãng vãng đâu đây, như trục rước người về nơi âm cảnh. Cõi Phật, Đức Giáo Chủ Lạc Ban Phật A Di Đà sống lâu vô lượng vô biên vô số kiếp. Từ khi ngài thành Phật đến nay đã được 10 đại kiếp. Nhân dân của ngài cũng vĩnh kiếp trường xuân. Cõi ấy, lưỡi hái của tử thần đã biến mất từ lâu, và đò âm dương cũng tan thành mảnh vụn. Tên tà ma không còn nghe đến trên cõi ấy. Làm gì có ma tử thần rước đến âm cung? Ấy là trọn đời mãi đến thành Phật, nên không có sự chết khổ. Cõi này, tình thương kháng thích nhau, nên chia ly là cảnh nát lòng. Nỗi u buồn tràn ngập tâm hồn người lợi thứ. Biết bao kẻ khóc than, nghĩ về cảnh cố ly, ngậm ngùi nuốt hờn ly hương. Cổ nhân có câu: chẳng thà tự biệt còn hơn, chẳng đành cam chịu bước đường sanh ly. Ấy là thương yêu xa lìa khổ. Nước Phật, mỗi người đều có phép thần thông tự tài, biết được điều ước muốn của người khác. Chẳng cần vô tiếng truyền thanh truyền hình, dở bước chân có thể đi khắp mười phương, không còn gì xa cách. Buổi sáng, người vào vô lượng cõi Phật, tán hoa cúng dường, trưa về bổn quốc, phạn thực kinh hành, đâu còn khổ sầu khóc hừng ly hương nữa. Ai cũng không cha mẹ vợ con, làm gì có sự thương yêu xa lìa khổ. Cõi này, nỗi quán thù người càng mang nặng, cuộc chạm trán lại thường xảy đến, còn khổ nào hơn? Ấy là thù hờn gặp gỡ khổ. Nước Phật, bạn toàn là Bồ Tát bất thối chuyển, bậc thượng thiện, dứt sạch tất cả sân si. Còn ai mà gây thù hận, nên không có sự thù hờn gặp gỡ khổ. Cõi này, có bao điều được như ước nguyện, hay chỉ hoài công thôi? Thật khổ vô cùng, ấy là cầu mong không được vừa ý khổ. Nước Phật, thanh tịnh trang nghiêm, mọi điều mong ước tùy theo ý muốn mà hiện đến, nên không có sự hoài mong thất vọng. Cõi này, người bị năm ấm lẫy lừng khổ. Nước Phật, không có thân kiến mà tâm luôn luôn thanh tịnh, nên không có năm ấm lẫy lừng khổ. Cõi này, sợ bóng tối đêm đông dày đặc. Nước Phật, lúc nào hào quang Phật cũng chiếu sáng rực rỡ, nên không có ngày và đêm. Cõi này, thân hình xấu xa nhớp nhúa, kẻ mang tật này, người mang tật khác. Nước Phật, thân tướng đoan nghiêm, xinh đẹp, sáng rỡ, làm gì có tật cho người mang. Cõi này, sự đói khát luôn luôn đe dọa, nên con người phải tranh giành sự sống. Nước Phật, có nước bát công đức làm thân tướng tươi nhuận, muốn ăn có trân tu thượng vị, muốn mặc có y phục tự nhiên. Cõi này đầy những hầm hố chông gai, đá sỏi bùn phình. Nước Phật, đất toàn vàng nguyên, không chút bụi nhơ, đường lát ngọc quý, nhẫn tợ thủy tinh, gai chông không kiếm đâu ra. Cõi này, lâu đài dinh thự bị phong ba bạo tố sẽ chống hư hại sụp đổ. Nước Phật, lâu đài do chất quý vàng bạc lưu ly pha lê sa cường xích châu mã não tự nhiên hiệp thành. Cõi này, chìm đắm trong biển khổ sanh tử luân hồi nơi ba cõi sáu đường. Nước Phật, trọn đời chứng ngộ chân lý của niết bàn không sanh diệt, sống vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, mãi đến thành Phật, đâu còn sanh tử nữa. Cõi này, có sự khổ về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nước Phật, không còn lo ngại bị đọa vào ba đường ác. Danh từ ác đạo trên cõi ấy, còn không có, thay huống là sự thật. Cõi này, núi non chập trùng, rừng thiên nước độc, thung lũng ngút sâu, trong gai nhớ xấu dẫy đầy. Nước Phật đất toàn vàng rồng, cây báo cao dời dời, lâu đài nguy nga tráng lệ, được xây bằng bảy báo, qua trổ bốn mùa, làm gì có những thứ xấu như. Cõi này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt, mà Phật Vị Lai trong hồi Long Hoa chưa xuất hiện. Nước Phật đấng từ phù A Di Đà hiện đang thuyết pháp độ sanh ở cõi ấy. Cõi này chúng sanh khao khát mong thấy Đức Bồ Tát Quan Âm cùng Đức Thế Chí. Nước Phật nhân dân đều được gần gũi hai ngài là bạn lành cao quý. Cõi này tà đạo ma quỷ yêu quái khuấy phá, cố làm cản trở việc tu hành chân chánh của người. Nước Phật chỉ có Đức Phật giáo hóa và thống lãnh tất cả nhân dân, tuyệt đối không có tà ma ngoại đạo. Cõi này phấn son trang điểm cho người thiếu nữ một vẻ đẹp quý rũ, kẻ hồng nhan nở nụ cười tươi, liếc mắt đưa tình lả lơi, làm người tu hành dễ sa vào chốn tà dâm. Nước Phật mỗi người đều luôn luôn được thân tâm thanh tịnh, chánh báo và y báo hằng trang nghiêm. Danh từ người nữ không còn có thay, làm gì có bóng dáng nữ sắc khuấy rối việc tu của người. Cõi này người hoảng hốt như sợ khi nghe những tiếng kêu quái đản của loài yêu tinh ác thú. Nước Phật chim hót vang đình, suối reo róc rách, rừng cây di du, tất cả vang lên tiếng pháp màu thanh cao. Thật đem cõi ta bà so với cõi cực lạc, duyên và cảnh khác nhau quá xa. Thắng cảnh cõi cực lạc có thể nhiếp chúng sanh giữ lấy lòng thanh tịnh, thắng duyên cõi cực lạc có thể giúp thêm sức cho người tu hành. Hỏi tại sao mười phương các đức Phật đều có thể gần gũi chúng sanh mà nay chỉ chọn Đức Phật A Di Đà? Đáp: chọn Đức Phật A Di Đà có ba duyên cớ. Một, thệ nguyện của ngài rất sâu rộng. Hai, chúng sanh trong cõi ta bà có nhân duyên với ngài. Ba, sự hóa đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà liên quan với nhau, và bốn nguyện rộng lớn đồ khắp chúng sanh. Để kết thúc cuốn băng Cực Lạc Thù Thắng, xin kính mời quý vị lắng nghe bài thơ Con Về Niệm Phật qua tiếng Anh của nghệ sĩ Đoàn Yên Linh.
Con về niệm Phật Di Đà, cõi tâm chợt hiện ngàn hoa liên đài. Ưu phiền theo cánh chim bay, quên rồi các bụi bên ngoài hiên phương. Con về niệm Phật sớm trưa, vui cùng với những nắng mưa cuộc đời. Bước chiều mây trăng thành thơi, hồn thơ canh én bên trời phiêu du. Con về niệm Phật Đại Từ, thấy yên vui với miền hư huyền nào. Trên ngàn khỏi sóng chiếm bao, vầng trăng lấp lánh ngạt ngào thiên hương.
Kính thưa quý vị, bài Cực Lạc Thù Thắng của Hòa Thượng Thích Hân Hiền do Bích Phượng và Đoàn Yên Linh diễn đọc, đến đây là hết. Và để có những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý vị liên lạc về Lotus Productions, điện thoại số 405-745-3437 hay 714-957-5786.